giải phóng bản thân khỏi những giới hạn. Người ta tự hỏi tôi rằng, Nick, làm thế nào anh có thể hạnh phúc được như vậy? Tôi sẽ cho bạn câu trả lời ngắn gọn. Tôi tìm thấy hạnh phúc khi tôi hiểu rằng dù tôi khiếm khuyết, tôi vẫn là một Nick Vujicic hoàn hảo. Tôi là sự sáng tạo của đấng sáng tạo, được sinh ra để thực hiện kế hoạch của Ngài. Nói như thế không có nghĩa là tôi không cần phải tự hoàn thiện mình. Tôi luôn cố gắng trở thành người tốt hơn để tôi có thể phụng sự Chúa và phục vụ thế giới tốt hơn. Tôi tin rằng cuộc sống không có giới hạn. Tôi muốn bạn cố nghĩ như vậy về cuộc sống của bạn, dù bạn đang phải đương đầu với thách thức to lớn như thế nào. Khi chúng ta bắt đầu hành trình này cùng nhau, bạn hãy dành một phút để nghĩ về những giới hạn mà bạn đã đặt ra cho bản thân hoặc cho phép người khác áp đặt lên cuộc sống của bạn. Sau đó, bạn thử nghĩ xem cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu bạn được giải phóng khỏi những giới hạn đó. Cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra? Rõ ràng tôi là người khuyết tật, nhưng vì tôi khuyết tật mà tôi trở thành người thực sự có khả năng. Những thách thức mà chỉ riêng tôi gặp phải đã mở ra cho tôi những cơ hội tuyệt vời để đến với những người cần giúp đỡ. Bạn cũng có những thách thức của riêng mình, và bạn cũng có những khiếm khuyết, nhưng là sự sáng tạo của Thượng Đế, bạn hoàn hảo. Chúng ta thường tự nhủ rằng mình không đủ thông minh, không đủ hấp dẫn hoặc không đủ tài năng để theo đuổi những ước mơ của mình. Chúng ta tin vào những gì người khác nói về mình hoặc tự đặt ra những giới hạn cho bản thân. Tệ hơn, khi chúng ta coi bản thân mình là người không có giá trị, chúng ta đã đặt những giới hạn cho những gì mà đấng sáng tạo có thể làm thông qua chúng ta. Khi bạn từ bỏ những ước mơ của mình, điều đó có nghĩa là bạn đặt đấng sáng tạo vào một cái hộp. Suy cho cùng, bạn là đứa con của đấng sáng tạo. Ngài tạo ra bạn vì một mục đích. Vì thế, cuộc sống của bạn không thể bị giới hạn cũng như tình yêu của Ngài là vô biên vậy. Bạn thử tưởng tượng xem điều gì là có thể dành cho bạn. Tôi có sự lựa chọn của mình. Bạn cũng có sự lựa chọn của bạn. Chúng ta có thể chọn chìm trong nỗi thất vọng và những khiếm khuyết. Chúng ta có thể chọn cay đắng, giận dữ hoặc u sầu. Khi chúng ta đối mặt với những thời điểm khó khăn, với những người khiến chúng ta bị tổn thương, chúng ta có thể chọn rút ra những bài học từ trải nghiệm của mình để tiến lên phía trước, chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bản thân mình. Hãy nghĩ xem, lần tới khi bạn đối mặt với thách thức, bạn sẽ phản ứng như thế nào? 2. Hãy theo đuổi ước mơ. Đã nhiều lần tôi nghiệm ra rằng, nếu chúng ta hành động sau khi cầu xin đấng linh thiêng giúp đỡ, từ sâu thẳm trong tim chúng ta biết rằng mình đang được dõi theo, thì không có lý do gì khiến chúng ta phải sợ hãi cả. Cha mẹ tôi đã dạy tôi điều này chủ yếu qua cách họ sống mỗi ngày. Cha mẹ tôi là những ví dụ thuyết phục nhất về niềm tin trong hành động mà tôi từng được chứng kiến. Mặc dù tôi chào đời trong tình trạng khiếm khuyết, như mẹ tôi nói, khuyết thiếu chút ít. Xét theo nhiều khía cạnh, tôi là người may mắn. Cha mẹ tôi luôn ở bên tôi, họ không nuông chiều tôi, họ rèn tôi vào kỷ luật và cho tôi cơ hội tự học lấy những bài học từ chính sai lầm của mình. Hơn hết, cha mẹ tôi là những tấm gương tuyệt vời. Tôi là con đầu lòng của cha mẹ và rõ ràng là điều gây sửng sốt. Mặc dù mẹ tôi đi khám thai đầy đủ, nhưng các bác sĩ không phát hiện ra một dấu hiệu nào báo trước rằng tôi chào đời không có chân, không có tay. Mẹ tôi là một nữ hộ sinh giàu kinh nghiệm, đã từng đỡ đẻ hàng trăm ca và trong thời gian mang thai tôi, mẹ đã hết sức giữ gìn. Khỏi phải nói cha mẹ tôi đã choáng váng đến mức nào khi tôi chào đời không có chân, không có tay. Giống như mọi đứa trẻ khác, tôi không chào đời cùng với một cuốn cập nang hướng dẫn cách nuôi dạy trẻ. Nhưng cha mẹ tôi hẳn sẽ mừng lắm nếu lúc đó họ có được những hướng dẫn để biết phải nuôi một đứa trẻ không chân, không tay như thế nào. Cha mẹ tôi lúc đó không biết Một người cha, người mẹ nào đã từng nuôi một đứa con không chân, không tay trong cái thế giới mà tất thảy mọi thứ được tạo ra dành cho những người có chân, có tay. Giống như bất cứ bậc cha mẹ nào rơi vào hoàn cảnh ấy, ban đầu cha mẹ tôi tuyệt vọng. Trong 1-2 tuần đầu, cảm giác tức giận, ân hận, buồn nản, tuyệt vọng cứ bám giết họ. Họ khóc rất nhiều, họ đau buồn vì đã không có được đứa con đầu lòng hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh như mong đợi. Họ cũng đau khổ vì lo sợ rằng cuộc sống của tôi sẽ rất khó khăn. Cha mẹ tôi lúc đó không thể biết được đấng sáng tạo, ấp ủ kế hoạch gì dành cho một con người như tôi. Tuy nhiên, ngay khi sự choáng váng vơi bớt, họ quyết định đặt niềm tin vào đấng sáng tạo. Họ thôi không cố tìm hiểu tại sao đấng sáng tạo lại ban cho họ một đứa con như vậy. Thay vì thế, họ tuân theo kế hoạch của đấng sáng tạo và cố gắng nuôi nấng tôi theo cách tốt nhất có thể, dành cho tôi tất cả mọi nguồn yêu thương. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn thế. Nhờ có tình yêu thương và lòng can đảm của cha mẹ, tôi không sợ hãi trước bất kỳ thử thách nào. Lúc này đây, cuộc sống có thể không công bằng với bạn. Có thể bạn tự hỏi liệu may mắn có đến với mình không? Tôi dám nói với bạn rằng bạn không thể tưởng tượng nổi. Điều tốt đẹp sẽ đến với bạn nếu bạn không chịu đầu hàng trước khó khăn, thử thách. Hãy tập trung vào ước mơ của bạn. Hãy làm tất cả những gì có thể để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Bạn có sức mạnh để thay đổi hoàn cảnh. Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng. Trưởng thành hơn sau thách thức. Tôi luôn tin rằng những thách thức trong đời là để làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Trong những năm gần đây, những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý sức khỏe đã phát hiện điều này qua những cuộc nghiên cứu được thực hiện đối với những người đã trải qua sự căng thẳng ghê gớm hoặc chấn động tinh thần thuộc nhiều dạng, từ bệnh tật hiểm nghèo, những sự kiện thảm khốc đến chấn động do mất người thân. Họ hiểu rằng họ mạnh mẽ hơn họ nghĩ và họ có xu hướng vượt qua những thách thức trong tương lai một cách nhanh chóng hơn. Qua khó khăn thách thức, họ nhận ra ai thực sự quan tâm đến họ và những mối quan hệ đó phát triển một cách mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Họ trân trọng từng ngày được sống và những điều tốt đẹp trong cuộc sống của họ hơn. Họ trở nên mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần. Tôi tin rằng còn có một lợi ích khác mà bạn có thể tìm thấy trong những thách thức về sức khỏe và trong tình trạng khuyết tật nặng nề. Tôi nghĩ Chúa Trời cho phép một số người trong chúng ta đau khổ để chúng ta có thể an ủi những người khác như Ngài đã an ủi chúng ta. Sự lý giải này đặc biệt có ý nghĩa với tôi bởi vì tôi đã trải nghiệm sự thật đó hết lần này đến lần khác. Chúng ta không thể không lo âu khi phải sống trong tình trạng khuyết tật, phải đối mặt với bệnh tật hoặc những thách thức đe dọa sự sống của chúng ta. Nhưng bạn có thể tìm thấy sự bình yên khi bạn đặt những điều vượt quá khả năng giải quyết của bạn vào bàn tay của Chúa. Ngài có thể cho bạn sức mạnh từng ngày, cho dù bạn cần nó cho thách thức của chính bạn hay vì bạn đang lo lắng cho người nào đó. Cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, đấng sáng tạo cũng sẽ sử dụng bạn cho kế hoạch của Ngài. Có thể phải qua nhiều năm bạn mới hiểu được kế hoạch Ngài dành cho bạn là gì. Trong một số trường hợp, bạn sẽ không bao giờ biết được toàn bộ quy mô của kế hoạch mà Ngài dành cho bạn hoặc tại sao Ngài lại để cho chuyện này, chuyện kia xảy ra với bạn. Đó là lý do tại sao bạn lại cần biến niềm tin thành hành động bằng cách luôn ý thức rằng đấng sáng tạo luôn ở bên bạn và rằng dù những điều tồi tệ có thể xảy ra thì không gì có thể thay đổi được sự thật rằng Ngài yêu bạn. 4. Hãy vươn lên. Là con của đấng sáng tạo, bạn đẹp đẽ, độc đáo và quý giá hơn tất cả những viên kim cương trên thế giới này. Bạn và tôi hoàn toàn xứng đáng trở thành những con người mà chúng ta muốn trở thành. Nhưng chúng ta nên luôn luôn coi việc phấn đấu trở thành người tốt hơn và vượt qua các giới hạn bằng cách mơ những giấc mơ lớn là mục tiêu phấn đấu của mình. Cần có những điều chỉnh trên đường đời bởi vì cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng, nhưng cuộc sống luôn đáng sống. Tôi ở đây để nói với bạn rằng cho dù hoàn cảnh của bạn nghiệt ngã đến mức nào, miễn là bạn còn thở là bạn còn có cơ hội đóng góp cho cuộc sống. Đôi khi cuộc sống có thể rất nghiệt ngã. Đôi khi những rủi ro, thách thức cứ chồng chất vây bùa bạn và bạn không thấy có một lối thoát nào hết. Thực ra là con người, tôi và bạn có tầm nhìn hạn chế. Chúng ta có thể không nhìn thấy những gì ở phía trước, có cả những điều tồi tệ nhưng cũng có những điều tốt đẹp. Tôi khuyến khích bạn tin rằng những gì đang đợi bạn ở phía trước có thể tốt đẹp hơn bạn nghĩ nhiều. Nhưng vượt qua khó khăn, đứng dậy hướng tới tương lai hay không, điều đó tùy thuộc vào bạn. Dù cuộc sống của bạn tốt đẹp và bạn muốn nó trở nên tốt đẹp hơn hay cuộc sống của bạn tồi tệ và bạn cứ nằm trên giường thì vẫn có một thực tế rằng từ phía này trở đi, điều gì xảy ra đều tùy thuộc vào bạn và đấng sáng tạo. Đúng vậy, bạn không thể kiểm soát mọi sự. Những điều tồi tệ vẫn xảy ra với mọi người dù họ tốt đến mức nào. Thật không công bằng khi bạn sinh ra phải sống cuộc sống không dễ dàng gì. Nhưng nếu đó là thực tế cuộc sống, thì bạn phải chủ động thay đổi hoàn cảnh. Bạn có thể vấp ngã, người khác có thể hoài nghi về bạn. Khi tôi tập trung phát triển sự nghiệp diễn thuyết, ngay cả cha mẹ tôi cũng đặt câu hỏi về quyết định của tôi. Con không nghĩ rằng nghề kế toán thích hợp với con và có thể mang đến cho con một tương lai tốt hơn hay sao? Cha tôi hỏi. Đúng vậy, hầu hết mọi người đều cho rằng tôi theo nghề kế toán thì hợp lý hơn bởi vì tôi có năng khiếu toán. Nhưng từ nhỏ, tôi đã có đam mê chia sẻ niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn với mọi người. Khi bạn tìm thấy mục đích sống thực sự, đam mê sẽ đến. Bạn sống để theo đuổi đam mê của mình. Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm một con đường trong cuộc đời, thì bạn nên biết rằng bạn cảm thấy thất vọng một chút cũng không sao cả. Đó là một cuộc chạy marathon, chứ không phải một cuộc chạy nước rút. Khao khát được sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn là một dấu hiệu cho thấy bạn đang trưởng thành, đang vượt ra khỏi các giới hạn và đang phát triển tài năng của mình. Sẽ tốt nếu thỉnh thoảng bạn xác định xem mình đang ở đâu và xét xem những hành động, những sự ưu tiên của bạn có đang phục vụ mục đích cao nhất mà bạn đang theo đuổi hay không. 5. Tìm phần thưởng thực sự. Helen Keller bị mù và bị điếc do mắc bệnh từ khi bà chưa tròn 2 tuổi. Nhưng bà vẫn trở thành một tác giả, một diễn giả, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng thế giới. Người phụ nữ phi thường này từng nói rằng hạnh phúc thực sự đến qua sự trung thành với mục đích xứng đáng. Điều đó có nghĩa là gì? Đối với tôi, như thế có nghĩa là sống với tài năng của bạn, phát triển nó, chia sẻ nó và nhận lấy niềm vui mà nó mang đến cho bạn. Điều đó cũng có nghĩa là vượt ra khỏi sự tự thỏa mãn để thực hiện cuộc tìm kiếm quan trọng và lớn lao hơn, cuộc tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Những phần thưởng lớn lao nhất đến khi bạn cống hiến hết mình, đó là sự cống hiến để làm cho cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn, trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn bản thân bạn và tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc đời. Bạn không nhất thiết phải là mẹ Teresa mới làm được điều đó. Là một người khuyết tật, bạn vẫn có thể tạo được sự ảnh hưởng trong cuộc đời. Có thể bạn vẫn đang trong quá trình tìm kiếm một cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Nhưng tôi không nghĩ rằng bạn có thể cảm thấy hạnh phúc mà không sống vì người khác. Mỗi chúng ta đều hy vọng đem tài năng của mình để phục vụ mục đích nào đó lớn lao hơn, chứ không chỉ để thanh toán các hóa đơn sinh hoạt. Trong thế giới ngày nay, mặc dù chúng ta có thể ý thức một cách đầy đủ sự trống rỗng về mặt tinh thần của sự gặt hái về vật chất, chúng ta vẫn cần được nhắc nhở rằng hạnh phúc không liên quan gì đến sự sở hữu vật chất. Con người đã thử sử dụng những cách lạ lùng nhất để đạt được cảm giác hạnh phúc. Có những người uống 6 lon bia liền, bia có thể khiến họ chìm vào cảm giác quên lãng. Có những người đi phẫu thuật thẩm mỹ để đạt tiêu chuẩn tùy ý nào đó về sắc đẹp. Có những người làm việc cả đời để chạm đến đỉnh cao của thành công, chỉ để thấy những thành quả của mình bị tước đi trong giây tiếp theo. Những người sáng suốt nhất biết rằng không có con đường dễ đi nào dẫn tới hạnh phúc lâu dài. Nếu bạn đặt cược vào những thú vui trước mắt thì bạn sẽ chỉ tìm thấy sự thỏa mãn tạm thời mà thôi. Cảm giác thỏa mãn mà bạn dễ dàng có được chắc chắn không lâu bền, nay đến mai đi. Sống không có nghĩa là sở hữu mà là để làm người. Cho dù bạn chất đầy quanh mình những thứ mà bạn có thể mua được bằng tiền thì bạn vẫn có thể bất hạnh như bất cứ ai. Tôi biết nhiều người có cơ thể hoàn hảo nhưng không có được một nửa hạnh phúc mà tôi đã tìm thấy. Bạn có thể có được cảm giác hạnh phúc và hài lòng khi tài năng và đam mê của bạn được huy động và phát huy một cách tối đa. Hãy chiến thắng bản thân trước ham muốn vật chất, chẳng hạn như một ngôi nhà đẹp, những bộ đồ mốt nhất, những chiếc xe hơi thời thượng. Hội chứng nếu mình có thứ ít thì mình sẽ hạnh phúc là một sự đánh lừa gây ảnh hưởng đến số đông. Khi bạn kiếm tìm hạnh phúc từ vật chất, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Hãy nhìn ra xung quanh, hãy nhìn vào thế giới bên trong bạn. 6. Sức mạnh của hy vọng. Trong những chuyến đi vòng quanh thế giới, tôi đã được chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của tinh thần con người. Tôi biết chắc chắn trên đời này có phép màu. Nhưng phép màu chỉ xảy ra với những người biết hy vọng. Hy vọng là gì? Hy vọng là nơi những ước mơ bắt đầu. Hy vọng là tiếng nói cất lên từ mục đích sống của bạn. Hy vọng nói với bạn, đảm bảo với bạn rằng bất cứ điều tồi tệ nào xảy ra với bạn cũng không tồn tại bên trong bạn. Có lẽ bạn không thể kiểm soát được tất cả những gì xảy ra với bạn, nhưng bạn có thể kiểm soát được cách bạn phản ứng trước những gì xảy ra với bạn. Niềm tin vào sức mạnh của hy vọng, nguồn sức mạnh chiến thắng sự thất vọng, đã được củng cố trong chuyến thăm đầu tiên của tôi tới Trung Quốc vào năm 2008. Trong chuyến thăm ấy, tôi đã tận mắt nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành và không khỏi kinh ngạc trước sự hùng vĩ của một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng giây phút ấn tượng nhất trong chuyến đi không phải là khoảnh khắc tôi đứng trước công trình vĩ đại đó, mà là lúc tôi được thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt một em bé Trung Quốc. Em bé đó biểu diễn cùng những trẻ em khác trong tiết mục nghệ thuật thuộc chương trình của Olympic. Vẻ mặt hân hoan, rạng ngời của em đã thu hút sự chú ý của tôi và tôi không thể rời mắt khỏi em được. Em giữ cân bằng, một chiếc đĩa xoay trên đầu trong khi thực hiện các động tác múa nhịp nhàng cùng với các vũ công khác. Em hết sức tập trung vào các động tác. Mặc dù có biết bao điều khiến em buồn lòng, đứng trên sân khấu, em vẫn toát lên niềm hạnh phúc mãnh liệt, khiến tôi xúc động đến sớm lệ. Bạn biết không, em bé đó và tất cả những em bé biểu diễn tiết mục văn nghệ ấy nằm trong số hơn 4.000 trẻ em bị mồ côi trong trận động đất ở Tứ Xuyên cách đó chỉ vài tháng. Người trợ giúp, người điều phối của tôi và tôi đến trại trẻ mồ côi đó trợ cấp chút nhu yếu phẩm cho các em và tôi đã được mời nói chuyện để khích lệ tinh thần cho các em. Khi tới trại trẻ mồ côi, tôi sững sờ trước những thiệt hại và mất mát mà trận động đất đã gây ra cho người dân địa phương. Chứng kiến cảnh đau thương đó, tôi lo lắng không biết mình sẽ nói gì với các em nhỏ mồ côi này. Mặt đất há hoác ra, nuốt chừng tất cả những gì thân thương và quen thuộc của các em. Tôi chưa bao giờ phải chịu đựng cảnh tượng nào khủng khiếp đến mức ấy. Tôi có thể nói gì với các em đây? Chúng tôi mang đến những chiếc áo ấm cho các em, nhưng làm thế nào tôi có thể mang đến cho các em niềm hy vọng giữa những mất mát đau thương tột cùng này? Khi tôi đến trại trẻ mồ côi đó, các em nhỏ ùa ra đón. Hết em này đến em khác chạy đến ôm hôn tôi. Tôi không biết nói ngôn ngữ của các em, nhưng điều đó không quan trọng. Khuôn mặt của các em đã nói lên mọi điều các em muốn nói. Mặc dù ở trong hoàn cảnh đau thương, các em vẫn rạng ngời niềm vui. Tôi đáng lẽ không nên lo lắng về việc mình sẽ phải nói gì để động viên các em. Tôi không cần phải khích lệ những em nhỏ mồ côi ấy. Ngược lại, các em đã khích lệ tôi bằng chính tinh thần dũng cảm của các em. Các em bị mất cha mẹ, mất nhà cửa và mất tất cả những gì thân thuộc, nhưng vẫn thể hiện niềm vui sống vượt trên mọi đau thương, mất mát. Hy vọng xuất hiện cả trong những thời điểm đen tối nhất để cho chúng ta tiếp bằng chứng về sự tồn tại của Chúa Trời. Hãy nhìn về phía trước và hãy dám khát khao một cuộc sống tốt đẹp hơn và hãy theo đuổi ước mơ của bạn với tất cả sức mạnh mà bạn có. 7. Vẻ đẹp khó thấy. Cách yêu bản thân, chấp nhận bản thân mà tôi tán thành không phải là yêu bản thân theo cách tự phụ, chỉ biết đến mình mà thôi. Cách yêu bản thân mà tôi khuyến khích là yêu không vị kỷ. Bạn cho nhiều hơn nhận. Bạn cho mà không cần phải được yêu cầu. Bạn chia sẻ ngay cả khi bạn không có nhiều. Bạn tìm thấy hạnh phúc bằng cách làm người khác mỉm cười. Bạn yêu bản thân bởi vì bạn không chỉ sống cho bản thân mình. Bạn hạnh phúc và hài lòng với chính mình bởi vì bạn làm cho những người khác hạnh phúc để đến gần bên bạn. Nếu sự yêu bản thân của bạn đi quá xa theo hướng chỉ biết đến bản thân mình mà thôi, thì nó trở thành sự phù phiếm. Sự phù phiếm thật nực cười, bởi vì khi bạn nghĩ mình gợi cảm và đáng được xuất hiện trên trang bìa tạp chí People, thì bạn cũng sẽ nhận được một bài học của cuộc sống khiến bạn hiểu rằng sắc đẹp thật ra là cái đẹp trong con mắt của người cắm nhìn, và rằng cái đẹp bề ngoài không quan trọng bằng vẻ đẹp bên trong. Cách đây không lâu, tôi gặp một cô bé người Australia bị mù. Khi đó, chúng tôi thực hiện một cuộc đi bộ thiện nguyện để quyên góp tiền cho trẻ em đang cần trợ giúp về y tế. Cô bé đó khoảng 5 tuổi. Sau cuộc đi bộ, người mẹ giới thiệu bé với tôi. Bà giải thích cho con biết rằng từ khi lọt lọc mẹ, tôi đã không có chân tay. Những người mù thỉnh thoảng đề nghị được sờ vào người tôi để họ có thể nhận biết được một người không có tay chân là như thế nào. Tôi không thấy phiền khi đáp ứng đề nghị đó. Vậy nên khi cô bé mù ấy hỏi mẹ cô rằng liệu cô có thể nhìn tôi theo cách của cô được không, tôi đã đồng ý. Mẹ cô cầm tay cô, hướng dẫn sờ vai và bàn chân trái bé xíu của tôi. Phản ứng của cô bé khá thú vị. Cô rất điềm tĩnh khi sờ đôi vai không có cánh tay và bàn chân trái bất bình thường của tôi. Sau đó, cô đặt tay lên mặt tôi và hét lên. Quả là buồn cười. Gì thế? Khuôn mặt đẹp của tôi làm em sợ ư? Tôi vừa cười thành tiếng vừa hỏi. Không, đó là vì khắp mặt anh có lông. Anh là một con sói ư? Từ bé cho đến lúc đó, cô chưa từng sờ một bộ sâu. Khi chạm vào sâu của tôi, cô bé hoảng sợ. Cô nói với mẹ rằng, thật là buồn vì tôi lại lông lá như thế. Cô bé đó có quan niệm riêng về sự hấp dẫn và rõ ràng bộ sâu của tôi không thuộc danh sách những thứ cô cho là hấp dẫn. Tôi không phật lòng, tôi vui khi được nhắc cho nhớ rằng đẹp là đẹp trong con mắt và sự cảm nhận của người cảm nhận. Hãy yêu bản thân bạn như Chúa yêu thương bạn. Vì những gì ở bên trong con người bạn, hãy để tình yêu và sự chấp nhận bản thân từ bên trong tràn ra bên ngoài và từ bạn tỏa ra những tình cảm tốt đẹp mà những người khác thực sự nhận thấy được. 8. Hãy hy vọng về những điều tưởng chừng như không thể. Người dân trên khắp thế giới đã trải qua nỗi buồn sâu sắc bởi sự tàn phá của trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Haiti vào năm 2010. Tuy nhiên, trong tất cả những bi kịch thương tâm đến từ sự tàn phá nghiêm trọng này, những hoàn cảnh khủng khiếp cũng làm ngời lên những phẩm chất tốt đẹp nhất của những người sống sót, chẳng hạn như tinh thần kiên quyết không từ bỏ hy vọng, mặc dù đau thương và khó khăn chất chồng ập đến với họ. Cậu con trai Emmanuel của bà Marie được cho là một trong số những người bị chôn vùi dưới một tòa nhà bị đổ sập trong trận động đất. Chàng trai 21 tuổi làm nghề thợ may này đang ở cùng với mẹ trong căn hộ của họ khi trận động đất xảy ra. Bà mẹ thoát ra khỏi tòa nhà được, nhưng sau đó bà không tìm thấy cậu con trai ở đâu. Tòa nhà nơi họ sống chỉ còn là một đống gạch vụn. Marie đi khắp các trại được dựng lên để làm chỗ tạm trú cho những người mất nhà cửa, nhưng bà không tìm thấy con trai giữa những người sống sót. Bà đợi với niềm hy vọng không gì lay chuyển nổi rằng con trai bà còn sống. Vài ngày sau, bà quay trở lại đống đổ nát của tòa nhà để tìm con. Những chiếc máy hạng nặng hoạt động hết công suất khiến người ta rất khó nghe thấy tiếng nói của nhau. Nhưng rồi, run rủi thế nào, trong một khoảnh khắc, Marie lại nghĩ bà đã nghe thấy tiếng Emmanuel đang gọi bà. Vào khoảnh khắc đó, sau đây bà nói với phóng viên, tôi biết rằng việc cứu sống con tôi là có thể. Marie nói cho mọi người biết rằng con trai đang gọi bà bên dưới đống đổ nát, nhưng không ai có thể giúp bà. Khi một nhóm nhân viên cứu hộ quốc tế đến, Marie đã tìm được một đội kỹ sư giàu kinh nghiệm. Bà thuyết phục họ rằng con trai bà vẫn còn sống. Sử dụng kiến thức và những trang thiết bị có sẵn, họ cắt sắt thép, bê tông đúng ở điểm mà Marie nói đã nghe thấy tiếng nói của con bà. Họ đào bới cho đến khi họ phát hiện ra bàn tay của Emmanuel giơ lên cầu cứu. Họ tiếp tục đào cho đến khi đưa được anh ra khỏi đống đổ nát. Anh đã bị chôn vùi trong đống đổ nát 10 ngày. Anh bị mất nước, bị đói và bị bụi phủ toàn thân, nhưng anh vẫn sống. Đôi khi tất cả những gì bạn có là niềm tin rằng điều mà bạn hy vọng, mong mỏi là có thể, chứ không phải là vô vọng, rằng phép màu có thể xảy ra. Giống như đối với bà Marie, thế giới xung quanh bạn có thể hỗn loạn, đổ nát, nhưng bạn không nên đầu hàng trước sự tuyệt vọng. Thay vì thế, hãy tin rằng Chúa Trời sẽ cung cấp cho bạn bất cứ thứ gì bạn thiếu. Chính niềm tin đó đã thôi thúc bà Marie hành động. Hành động của bà đã đưa bà đến nơi mà bà có thể nghe thấy tiếng gọi của người con trai đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Không quá khiên cưỡng khi thừa nhận rằng chính niềm hy vọng của bà Marie đã cứu sống Emmanuel, phải không các bạn? Lúc này đây, cuộc sống của bạn có thể diễn ra không được êm ả, nhưng nghĩa là bạn còn sống, vẫn tiếp tục hướng lên phía trước, thì bất cứ điều gì cũng trở thành có thể. Hãy luôn hy vọng bạn nhé. Hãy chuẩn bị đón điều tốt đẹp nhất. Bạn có thể không hoàn toàn tin rằng chỉ cần giữ hy vọng thôi thì bất cứ điều gì cũng trở nên có thể. Hoặc bạn đã bị thách thức tấn công dữ dội đến mức đối với bạn tìm được sức mạnh để thoát ra khỏi tuyệt vọng là điều không thể. Thực sự, có những lúc tôi đã cảm thấy như vậy. Tôi tuyệt vọng đến mức tin rằng cuộc sống của mình sẽ chẳng có giá trị gì hết và rằng tôi sẽ mãi mãi là gánh nặng cho những người tôi yêu thương. Khi tôi chào đời, cha mẹ tôi chẳng hề được chuẩn bị gì để đón một đứa con không chân, không tay. Và kết quả là họ nản lòng. Ai có thể trách họ? Bà mẹ, ông bố nào mà không có mường tượng ra tương lai dành cho những đứa con họ sinh ra trên đời này? Cha mẹ tôi không biết phải hình dung ra tương lai nào dành cho tôi, và khi lớn lên, tôi cũng chẳng biết có tương lai nào đang chờ đợi mình ở phía trước hay không. Ai trong chúng ta cũng có những lúc thấy viễn cảnh của mình đâm sầm vào thực tế nghiệt ngã như một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ cao bỗng đâm phải một bức tường. Trải nghiệm đặc biệt của bạn có thể chỉ bạn gặp phải mà thôi, nhưng đã là con người, ai cũng phải trải qua những hoàn cảnh gây tuyệt vọng. Những cô, cậu bé 10 tuổi gửi thư điện tử cho tôi kể rằng các em bị ngược đãi, bị bỏ mặc, bị tước mất quyền được sống cùng gia đình. Những người trưởng thành chia sẻ với tôi câu chuyện cho biết ma túy, rượu, những sản phẩm khiêu dâm đã khiến họ trở nên tàn tạ. Có những ngày, một nửa số người tôi nói chuyện là những người đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư hoặc những bệnh hiểm nghèo khác. Làm thế nào trong những hoàn cảnh nghiệt ngã đó bạn vẫn giữ được hy vọng? Bạn hãy tin ở Chúa, hãy nhớ rằng bạn có mặt trên đời này vì một lý do, và bạn hãy cống hiến bản thân để thực hiện mục đích sống của mình. Dù thách thức mà bạn đang đối mặt là gì chăng nữa, bạn vẫn may mắn theo những cách sẽ giúp bạn tìm ra lối thoát. Hãy nghĩ đến cha mẹ tôi và sự tuyệt vọng mà họ đã phải đối mặt khi tôi chào đời trong tình trạng không chân, không tay mà xem. Martin Luther King đã nói, mọi điều trên thế giới này đều được thực hiện bởi niềm hy vọng. Tôi biết chắc chắn rằng, chừng nào bạn còn thở thì bạn vẫn có thể hy vọng. Bạn và tôi đều là người trần mắt thịt. Chúng ta không thể nhìn thấu tương lai. Chúng ta chỉ có thể hình dung các khả năng có thể xảy đến. Chỉ có Chúa Trời mới biết cuộc sống của chúng ta sẽ mở ra như thế nào. Hy vọng là món quà quý báu mà tạo hóa dành cho chúng ta, một cánh cửa hướng tới tương lai. Hãy giữ niềm hy vọng trong tim, và ngay cả khi bạn đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, bạn hãy chuẩn bị để đón nhận điều tốt đẹp nhất. Chúng ta không thể biết trước được tương lai mà Chúa sắp xếp cho chúng ta.